Tôi không ngờ nhỏ Thơm cũng biết chuyện dạy học của tôi. Một buổi sáng tôi đang ngồi trong bếp rang đậu phộng, nhỏ Thơm thình lình xuất hiện. Ủa, Thơm, Thơm đi đổi truyện hả? Nhỏ Thơm không trả lời, nó đứng im, gật đầu và lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Thơm buồn, điều đó khiến tôi đột nhiên lúng túng. Tôi bồn chồn hỏi. Sao Thơm không nói gì hết trơn vậy? Dường như nhỏ Thơm không nghe câu hỏi của tôi. Nó chớp mắt. Sao bấy lâu nay anh không ghé Thơm chơi?
À, tôi hả? Lúc này tôi bận.
Anh bận đi xuống xóm miễu chứ gì?
Mà ai nói với Thơm vậy?
Thằng Dế nói. Nó nói anh đi dạy học cho chị em Út thêm.
Thằng Dế đúng là đứa trời đánh. Chuyện riêng tư của tôi nó đem kể cho nhỏ Thơm làm gì không biết. Tôi đành thở dài.
Rồi để che giấu sự bối rối, tôi huơ đôi đũa bếp rang qua rang lại mấy hộp đậu phộng trên chảo. Ngập ngừng một lát, nhỏ Thơm lại hỏi.
Anh mến chị Út thêm lắm hả?
Tôi không ngờ nhỏ Thơm lại hỏi tôi một câu độc địa như vậy. Nó làm tôi sượng trân. Không biết đằng nào trả lời, tôi đành ngồi trơ như phỗng. Nhỏ Thơm nhìn tôi đăm đăm rồi chép miệng nói tiếp.
Chị Út thêm hiền nhất làng. Thơm cũng mến chị á.
Nhưng sao Thơm?
Nhưng mà anh cũng phải lên chơi với Thơm chứ. Khi nào không đi dạy?
Câu nói của nhỏ Thơm hệt như một lời trách khéo. Tôi đỏ mặt.
Thôi được rồi. Chiều nay đi dạy về tôi sẽ lên chơi với Thơm.
Anh nói thiệt nha.
Thiệt chứ.
Anh lên kể chuyện thành phố cho Thơm nghe hen. Rồi cái Thơm hái xoài hái ổi xuống anh với Thơm ăn. Rồi cái Thơm gửi anh đem giùm mấy trái ổi cho chị Út thêm nữa.
Hả? Gửi cái gì? Gửi cho Út thêm hả?
Chứ sao? Chỉ là bạn của anh mà.
Tôi sẽ gửi.
Bỗng sực nhớ cách xưng hô của nhỏ Thơm, tôi liền hỏi.
Nhưng mà nè.
Gì vậy anh?
Sao Thơm lại gọi Út thêm bằng chị? Út thêm bằng tuổi với Thơm mà.
Bằng đâu mà bằng. Chị Út thêm lớn hơn Thơm một tuổi á.
Sự tiết lộ của nhỏ Thơm khiến tôi rất đổi bàng hoàng. Trước nay tôi cứ tưởng Út thêm trạc tuổi tôi, hóa ra nó lớn hơn tôi. Như vậy năm nay Út thêm 16 tuổi, đáng làm chị hai tôi. Cũng may là Út thêm không biết tôi nhỏ hơn nó một tuổi. Nếu biết, hẳn nó sẽ không thèm gọi tôi bằng anh nữa. Biết đâu nó sẽ gọi tôi bằng em không chừng. Lúc đó hẳn là tôi dở khóc dở cười.
Anh đổi cuốn truyện mới cho Thơm đi.
Nhỏ Thơm chợt cất tiếng xua tan những nghĩ ngợi vẩn vơ của tôi. Nó kéo tôi về với thực tại. Và tôi lập tức quên ngay những lo lắng về tuổi tác, để sung sướng mường tượng đến ánh mắt thích thú của Út thêm khi tôi đem đến cho nó những trái ổi xá lị ngon mắt vào chiều mai. Bất giác tôi khẽ liếc nhỏ Thơm và tự nhủ. Thơm dễ thương ghê. Không chỉ Nhạn, Dế và nhỏ Thơm biết bí mật của tôi, anh Thoảng cũng biết. Anh vỗ vai tôi, nói, trường tốt ghê á. Anh làm tôi ngơ ngác, tôi trố mắt.
Tốt cái gì hả anh?
Thì chuyện dạy học đó.
Ủa, anh cũng biết hả?
Biết chứ sao không? Trước đây anh cũng định dạy cho chị em Út thêm học, nhưng anh giỏi võ dốt văn, chữ nghĩa không bao lâm nên chưa biết làm cách nào. Nay có Trường giúp đỡ, chắc Út thêm và thằng Dư biết đọc nhanh thôi.
Lời khen thành thật của anh Thoảng khiến tôi xấu hổ chính người. Tôi đâu có tốt như anh tưởng. Sở dĩ chiều nào tôi cũng mò xuống xóm miễu dạy học là bởi vì tôi mến Út thêm. Tôi muốn gần gũi nó. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt long lanh và nụ cười răng khểnh của nó hàng ngày. Chính anh Thoảng mới là người tốt. Anh tự nguyện dạy võ cho tôi. Anh còn muốn dạy chữ cho chị em Út thêm. Anh chưa bắt đầu bởi vì anh chưa biết cách đó thôi. Kể từ hôm đó, tôi cảm thấy yên tâm hơn về hành động của mình. Tôi cứ ngỡ khi hay ra việc làm của tôi, mọi người sẽ chồng ghẹo tôi ghê lắm. Nhưng không, chẳng ai trêu tôi đã đành. Ai nấy đều đồng tình ủng hộ tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng hân hoan và xúc động. Tôi nói với Út thêm.
Mọi người biết hết rồi.
Ủa, biết cái gì hả anh?
Thì biết chuyện tôi đến đây dạy học đó.
Thì đâu có sao đâu anh.
Vẻ mặt ngây thơ của Út thêm khiến tôi phát bực. Nhưng tôi không dám sẵn giọng, tôi chỉ thở dài.
Thì đâu có sao. Tôi chỉ nói vậy thôi.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy làm tôi nghĩ ngợi miên man suốt cả tuần lễ sau đó. Tôi không hiểu sao Út thêm vô tình lắm vậy. Tôi đã ngồi bên chân cầu nước chảy đợi nó đi chợ về ngang. Tôi đã lén lút bỏ thư tình vào chiếc giỏ nó cầm. Rồi ngày ngày tôi phải lội qua trảng cỏ mênh mông để đến nhà dạy nó học. Chẳng lẽ Út thêm không hiểu gì sao? Càng nghĩ ngợi, tôi càng ngao ngán. Thật chả bù với tụi con gái lớp tôi. Ngồi trong lớp, chỉ cần nhìn thấy cặp nào liếc nhau là tụi nó chọc tối mày tối mặt. Còn quan tâm lộ liễu kiểu như tôi, tụi nó biết tổng tòng tông ngay đối thủ muốn gì rồi. Trong khi đó, Út thêm khờ ơi là khờ. Tôi ý đồ như vậy mà nó chẳng hay biết gì hết. Chắc nó nghĩ như anh Thoảng, nó cho tôi là người tốt việc tốt. Và một khi đã làm thầy, hẳn tôi không nỡ lòng nào thương học trò.
Ôi, làm gì có chuyện đó Út ơi!
Suốt một thời gian dài tôi cứ loay hoay trong những dây dứt không đâu. Tuy vậy những trăn trở đó không làm giảm nhiệt tình của người thầy trong tôi. Út thêm và thằng Dư học hành mỗi ngày một tiến bộ. Khoảng nửa tháng sau, hai chị em đã học xong dần ngược và bắt đầu tập đọc những đoạn văn ngắn tôi chép trong tập. Dư đánh dần còn bập bẹ, nhưng mò mẫm một hồi nó cũng đọc xong những gì tôi viết. Út thêm đọc trôi chảy hơn, nó nhìn tôi sung sướng.
Anh Chương dạy giỏi quá à, Út đọc được rồi nè.
Kết quả dạy và học của ba thầy trò tôi được mẹ Út thêm đánh dấu bằng một bữa cháo gà căng bụng. Bữa đó ăn xong, tôi ra ngồi cạnh gốc phượng trước sân, vừa lơ đãng ngắm mây bay, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi nhìn theo những đám mây mùa hè đang lững lờ trôi về hướng thành phố và buồn bã nghĩ đến ngày chia tay sắp tới. Còn không đầy một tháng nữa, mùa hè sẽ chấm dứt. Tôi sẽ phải về lại thành phố để tiếp tục đi học. Từ đây đến đó tôi sẽ cố gắng dạy cho Út thêm và thằng Dư tập viết. Hẳn hai chị em sẽ viết được. Chuyện đó tôi không lo. Tôi chỉ lo chuyện khác. Chuyện của tôi. Không biết Út thêm có hiểu tâm sự của tôi không mà nó bước ra sân đến sau lưng tôi khẽ hỏi.
Anh ngồi đây làm chi vậy?
Ờ, có làm gì đâu, tôi ngồi chơi thôi. Mà Út thấy anh có vẻ buồn buồn á.
Vừa nói, Út thêm vừa nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Nếu đủ can đảm, tôi sẽ nói cho Út thêm biết tại sao tôi buồn. Lúc này là lúc thuận lợi nhất để tôi có thể nói với Út thêm vì sao tôi lần mò xuống xóm miễu dạy học. Vì sao hôm trước thằng Dư cho tôi uống nước căng bao tử ở ngoài suối mà tôi vẫn coi nó như em. Nhưng tôi không đủ can đảm. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, tôi đã nghe tim mình thót lại, huống gì nói ra miệng. Tôi đành tìm cách khác, tôi đi đường vòng.
Út thêm nè.
Gì vậy anh?
Các chị của Út thêm đó.
Sao anh? Mấy chị sao anh?
Mấy chị lấy chồng hết rồi hả?
Trời ơi, anh biết rồi mà còn hỏi nữa.
Vậy chứ Út thêm thì sao?
Sao là sao hả anh?
Sao á là chừng nào Út thêm đi theo mấy chị?
Ủa, mà Út đi theo mấy chị làm gì? Mấy chị lấy chồng rồi mà đi theo.
Có nghĩa là là ý tôi muốn hỏi là chừng nào Út thêm đi lấy chồng.
Nói xong tôi bỗng cảm thấy lo lo. Tôi sợ Út thêm bảo tôi hỏi gì mà vô duyên. Nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì trách móc tôi cả. Nó chỉ ửng hồng đôi má và mỉm cười.
Tết này!
Câu trả lời gọn lõn của Út thêm khiến tôi choáng váng. Tôi như không tin vào tai mình. Tôi hỏi nó chừng nào lấy chồng là để kiếm cớ bày tỏ nỗi lòng của tôi với nó, chứ nào phải để nghe nó trả lời là sắp lấy chồng thiệt. Út thêm mới có 16 tuổi mà chồng con gì? Tôi hỏi lại, giọng hoang mang.
Tết này Út thêm lấy chồng thiệt hả?
Thiệt mà!
Tôi không tin đâu. Út thêm mới có 16 tuổi mà.
Nhưng mà Tết này Út 17 tuổi rồi.
17 tuổi thì cũng vậy thôi. Chẳng ai lấy chồng khi mới có 17 tuổi.
Chị hai của Út đó, chị hai lấy anh hai hồi mới có 17 tuổi. Còn chị Tư thì lấy chồng hồi 18 tuổi.
Út thêm đem chị hai, chị Tư của nó ra làm bằng chứng, khiến tôi hết ham cãi. Tôi giận dỗi đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi. Út thêm có vẻ hoảng hốt trước thái độ bất thường của tôi. Nó gọi giật.
Anh Chương!
Nhưng tôi cứ phớt lờ. Tôi băng qua trảng cỏ mây, lầm lũi trở về nhà. Tai còn văng vẳng tiếng gọi của Út thêm, mỗi lúc mỗi rớt lại phía sau.